This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates. Chương trình Luật di trú và nhập tịch đến với quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM vào mỗi chiều thứ năm từ 3:10 cho đến 3:50 với luật sư Michael Cao cùng với người host chương trình là Bửu Hiển. Như thưa tất cả quý thính giả, rất tiếc là ngày hôm nay Bửu Hiển xin gửi lời cáo lỗi cùng tất cả quý vị bởi vì luật sư Michael Cao vì bận chuyện đột xuất cho nên anh không có mặt trong chương trình, trong phòng VM cũng như là không có thể on radio bằng cái điện thoại được. Ngày hôm nay vì vậy cho nên là Bửu Hiển xin được phép để làm chương trình này với cái chủ đề du học. Thưa quý vị, với rất nhiều năm kinh nghiệm làm về du học và đã 10 năm nay đi về Việt Nam rất là nhiều lần, ngày hôm nay xin mời quý thính giả theo dõi cái phần chủ đề về du học sinh mà thôi. Tất cả những câu hỏi khác của chương trình xin quý vị chờ đến tuần sau khi có mặt luật sư Michael Cao. Thì luật sư Michael Cao có thể tư vấn với quý vị liên quan đến luật di trú và nhập tịch cũng như những câu hỏi liên quan đến những hồ sơ bảo lãnh người thân của mình v.v. Như thường lệ, thưa quý vị, trong cái phần đầu của chương trình, Bùi Hiển xin mở đầu chương trình ngay để nói về hai cái thông tin mới nhất. Thứ nhất, thưa quý vị, đó là cái thông tin về một cái vụ án đã được Tòa Thượng thẩm Hoa Kỳ xử vào ngày đầu tuần thứ hai. Và cái vụ án này rất là quan trọng, liên quan rất nhiều đến những hồ sơ của người Việt Nam của chúng ta đây. Thưa quý vị, rất nhiều lần ở trên làn sóng radio, văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao và kể cả chúng tôi Bửu Hiển đã nhận được rất nhiều cú điện thoại và câu hỏi như sau. Đó là nếu như mà cha mẹ được người thân, người anh em ai đó bảo lãnh mà người con không trên 21 tuổi bị rớt lại ở Việt Nam, bởi vì trên 21 tuổi, thì người cha, người mẹ này khi qua Mỹ có thẻ xanh quay ngược lại bảo lãnh người con. Thì tất nhiên điều đó là được rồi. Thời gian chờ đợi của cha mẹ mà có thẻ xanh bảo lãnh người con là thời gian chờ trung bình là 7 năm, 8 năm. Khoảng cỡ đó thưa quý vị. Vậy thì gia đình ba mẹ này sau khi có thẻ xanh ở bên Mỹ quay trở lại và bảo lãnh người con thì người có xin được cái ngày nó gọi là ngày priority date mà chúng ta thường gọi là ngày ưu tiên. Xin lại cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ cũ có được hay là không? Đã nhiều lần chúng tôi trả lời như sau là thưa quý vị là có một vụ án đang xử ở tại Tòa Thượng thẩm Hoa Kỳ. Và nếu như vụ án này nó cũng giống như vậy, và nếu Tòa Thượng thẩm Hoa Kỳ xử là yes, thì có nghĩa là chúng ta sẽ xin được cái ngày priority tức là cái ngày ưu tiên cũ á. Còn nếu như mà chúng ta tòa xử no, không được, thì coi như là không được. Thưa quý vị, vào sáng thứ hai tuần này thì Tòa Thượng thẩm Hoa Kỳ đã xử vụ án giống như vậy, và cái vụ án này đã trở thành một cái precedent law, tức là một cái tiền lệ, một cái luật mà nó đã từng xảy ra. Và vụ xử này kết quả là no. Tòa Thượng thẩm Hoa Kỳ với phiếu bầu là 5-4 đã không chấp thuận cho những người con mà có hồ sơ bảo lãnh mà đi theo ba mẹ lúc trước, bây giờ trên 21 tuổi, được ba mẹ sau khi qua Mỹ có thẻ xanh quay trở lại bảo lãnh mình. Và xin cái ngày ưu tiên. Thì thưa quý vị, Tòa Thượng thẩm Hoa Kỳ đã phán quyết là không được. Đây là cái tin không được vui cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, bởi vì theo cá nhân cư viện thấy thì tại văn phòng luật sư của chúng tôi cũng rất nhiều những hồ sơ đã được làm theo kiểu này, tức là ba mẹ đi qua và khi quay trở ngược lại bảo lãnh người con trên 21 tuổi chưa lập gia đình. Thay vì phải chờ 7-8 năm trung bình là như vậy thì cả gia đình này đều gửi đơn lên Sở Di trú và Nhập tịch và xin là cho tôi xin lại lấy cái ngày ưu tiên cũ của đứa bé này. Tại vì lúc trước đứa bé này đã chờ mười mấy năm cái bộ hồ sơ đi chung với cha mẹ rồi. Nhưng mà cuối cùng khi đến cái lúc phỏng vấn thì lại trên 21 tuổi không đi theo được. thì rất là tội nghiệp cho những người, những cái em mà đang trên 21 tuổi đang còn kẹt ở Việt Nam như thế này. Nhưng rất tiếc đây là cái vụ xử đã được trở thành một cái tiền lệ, thưa quý vị. Và vì vậy thì đây là một cái thông tin mà mới nhất mà chúng tôi nhận được liên quan trực tiếp rất nhiều hồ sơ của người Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở tại thành phố Dallas, Fort Worth và kể cả những vùng phụ cận. Kể cả những hồ sơ mà văn phòng luật sư của chúng tôi hiện nay, chúng tôi đã bắt đầu liên lạc lại khách hàng để báo cho khách hàng là rất tiếc không được đi theo, không được xin được cái ngày ưu tiên cũ của cái hồ sơ cũ. Đây là cái thông tin mà không được vui, mà cái vụ án này đã xử rồi. Và khi, thưa quý vị, là khi tòa thượng thẩm Hoa Kỳ, tức là trên cái tòa thượng thẩm này có 9 vị chánh án mà đã xử rồi, thì chỉ có một cách để thay đổi cái này, đó là quốc hội làm cái luật hoàn toàn mới và được đưa ra bầu. Thì khi mà cái luật mới được thông qua bởi quốc hội thì mới thay đổi được cái quyết định này của tòa thượng thẩm Hoa Kỳ, thưa quý vị. Cho nên thưa tất cả quý thính giả đang nghe đài, đây là một cái điều không vui mà xin được bắt đầu chương trình ngày hôm nay với cái điều không vui đó. Một lần nữa thưa tất cả quý thính giả, ngày hôm nay vì luật sư Michael Cao không có mặt trong chương trình, cho nên ngày hôm nay Bửu Hiển xin được phép đại diện cho văn phòng để nói về những cái hồ sơ du học mà thôi. Vì luật sư không có mặt ở đây, cho nên quý vị nào có những câu hỏi nào liên quan đến luật di trú và nhập tịch hay là những cái bảo lãnh hồ sơ thân nhân của mình, xin quý vị chờ đến chương trình của tuần sau có thể gọi vào để mà có luật sư Michael Cao tư vấn cho quý vị. Riêng ngày hôm nay thì Bửu Hiển xin phép đại diện cho văn phòng luật sư Michael Cao để chia sẻ quý vị một số các thông tin về du học, và sau đó thì Bửu Hiển cũng sẽ bắt đầu mở đường dây. Quý thính giả nào có bất cứ những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề du học, và thật sự trong thời gian gần đây thì Bửu Hiển ở tại văn phòng cũng nhận được rất nhiều cú điện thoại của quý thính giả, của khách hàng hỏi về vấn đề du học. Bởi vì như quý vị đã biết là hiện nay thì những cái câu hỏi ở Việt Nam thì như quý vị biết là tình hình không có được êm ấm lắm, cho nên là một số gia đình sợ là bị con bị bắt quân dịch vân vân. Thì lúc trước thì đã nghĩ tới nhưng mà chưa có làm, nhưng bây giờ là quyết định là đưa những người con này đi du học. Thì cái đó là tùy của mỗi một gia đình. Nhưng thưa quý vị, trở lại cái vấn đề mà về du học, Nguyễn xin được phép chia sẻ một vài cái kinh nghiệm sau đây rất là quan trọng, và sau đó sẽ mở đường dây điện thoại ra. Và quý thính giả có thể gọi vào để tham dự chương trình hoặc là đặt những câu hỏi trực tiếp với Bửu Hiển. Hy vọng là ngày hôm nay, với cái kinh nghiệm làm việc gần 18 năm về du học, 10 năm nay đi đi về về Việt Nam, rất là nhiều lần làm việc với lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam, và đã 5 năm cận kề với luật sư Michael Cao về những vấn đề du học, thì Bửu Hiển sẽ chia sẻ được cái kinh nghiệm cho quý vị trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Thưa quý vị, nhưng muốn chắc chắn hơn, xin quý vị lúc nào cũng vậy, liên lạc tới một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú để gặp trực tiếp luật sư và xin tư vấn chi tiết về những hồ sơ của cá nhân, của gia đình của quý vị cũng như là con cháu của quý vị đang còn ở Việt Nam. Điều mà Bửu Hiển chia sẻ đầu tiên về vấn đề du học đó là, thưa quý vị, du học ở tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, ở số 4 đường Lê Duẩn. Đây là cái tòa tổng lãnh sự mà phỏng vấn tất cả những hồ sơ, nó gọi là non-immigrant visa, sẽ được tạm dịch là những cái loại visa nhập đi vô nước Mỹ mà không có di dân. Ở tại lãnh sự quán Mỹ mỗi một ngày, quý vị, rất nhiều người ở Mỹ này không biết là tại vì chưa bao giờ về và chưa bao giờ bước chân vô cái tòa tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, thì quý vị chắc chắn là không biết. Đó là mỗi một ngày họ phỏng vấn khoảng chừng 200 người non-immigrant visa, tức là những cái loại visa không di dân. Thí dụ như loại visa không di dân như sau: thứ nhất là du học sinh, thứ nhì là đi du lịch. Đi du lịch chơi, cũng có là đi du lịch mà qua đây tham dự những cái buổi hội thảo, những loại visa P2 là visa đi ca hát, giống như những ca sĩ, những người đi trình diễn bên này, vân vân. Thưa quý vị, những cái loại hồ sơ nên yêu cầu mỗi ngày lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn 200 người. Mà hiện tại bây giờ, nếu mà nói 5-10 năm thì nó xa quá, nói 3 năm trở lại đây thôi, thưa quý vị. Mỗi ngày lãnh sự quán Mỹ phỏng vấn đúng 200 người. Tại sao Bửu Hiển biết chính xác 200 người, thưa quý vị? Bởi vì mỗi một ngày, nếu đầy 200 người thì cái ngày đó lãnh sự quán sẽ đóng lại, coi như là unavailable. Thì 200 người đầy là đóng, đầy là đóng, đầy là đóng. Thì quý vị có thể tưởng tượng là nếu như ngay bây giờ mà quý vị có hồ sơ nào đi phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ, thì hiện tại mà quý vị lấy hẹn để đi phỏng vấn về hồ sơ non-immigrant visa, visa không di dân, là du học, du lịch vân vân, từ đây cho tới gần giữa tháng 7 hết ngày rồi. Mỗi ngày 200 người phỏng vấn, đa số là du học sinh, khoảng chừng 150 em, khoảng vậy, cộng trừ đi vài chục em. Còn lại là những hồ sơ đi du lịch, đó là khoảng chừng 50 hồ sơ đi du lịch, những cái visa, những cái số hẹn đi du lịch. Và thưa quý vị, mỗi một ngày họ chỉ cấp khoảng chừng 10 đến 15 cái visa mà thôi, tổng cộng kể cả visa du học và visa du lịch. Có nghĩa là, thưa quý vị, mỗi một ngày như vậy, nếu như con cháu của quý vị ở tại Việt Nam mà đi phỏng vấn, phải đấu với khoảng chừng 150 em học sinh khác để mà giành được 10 cái visa du học ngày hôm đó. Có thể 11, 12, cũng có thể là 6, 7 cái. Chúng ta không bao giờ biết được ngày hôm đó lãnh sứ quán Mỹ sẽ cấp bao nhiêu cái visa. Nhưng Bưởi chắc như thế này, là qua quá trình 10 năm làm việc và theo dõi rất sát tòa tổng lãnh sứ quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam, Bưởi chưa thấy ngày nào họ cấp tới cái visa thứ 20. Trung bình của họ là 10 visa, cộng trừ đi một vài cái visa. Mà đa số hiện giờ con số lý tưởng nhất mà họ vẫn cấp mỗi ngày Việt Nam về du học thôi đó nha quý vị, thì khoảng chừng từ 6 cho đến 10 cái visa. Một số lượng rất là ít. Và đây là lý do tại sao cái du học nó trở nên khó khăn. Rất nhiều người Việt Nam của chúng ta đã nhờ những cái dịch vụ ở Việt Nam làm về du học. Như quý vị biết được rằng là ở Mỹ này không có dịch vụ làm du học. Muốn tư vấn du học phải là một văn phòng luật sư. Ở Mỹ này không có dịch vụ du học. Có những, nếu muốn làm về du học thì phải đến một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú để mà mở cái bộ hồ sơ để mà những người luật sư đó có thể tư vấn về luật du học được. Thưa quý vị, vì lẽ đó mà tại sao Việt Nam có rất nhiều dịch vụ du học là bởi vì, thưa quý vị, hồ sơ làm du học rất là dễ, không có khó. Bưởi đã từng nói với rất nhiều thính giả, rất nhiều người khách hàng luôn, nếu quý vị tự làm, chúng tôi sẵn sàng chỉ quý vị làm bộ hồ sơ. Tại vì như quý vị đã biết rồi, cái thời buổi bây giờ Internet, nó gọi là thế giới phẳng rồi, Internet. Everything's online, everything's on Internet. Tức là tất cả mọi thứ đều được có trên Internet. Và xin nhập học ở tại rất nhiều trường đại học ở Mỹ này cũng đều trên Internet. Cho nên là nó không khó để mà làm một bộ hồ sơ du học hoàn thành, thành công để mà lấy E20 để mà cho các em học sinh đó phỏng vấn ở tại Việt Nam. Nhưng cái khổ là như thế này quý vị. Bộ hồ sơ không có biết nói. Quý vị không có nộp hồ sơ trước cho lãnh sứ quán duyệt. Mà cái ngày hôm đi phỏng vấn, cái em học sinh đó phải cầm cái bộ hồ sơ đứng trước mặt nhân viên lãnh sự và thuyết trình, thuyết phục nhân viên lãnh sự về cái bộ hồ sơ của mình. Và đây là lý do tại sao mà rất nhiều người bị rớt. Là bởi vì người thân của mình làm hồ sơ, dịch vụ thì làm hồ sơ, làm sai, làm dấu cái này, dấu cái kia, lum la. Thậm chí có những dịch vụ mà tới cái ngày đi phỏng vấn mới phát cái hồ sơ đó cho các em học sinh đó. Vậy thì thưa quý vị, làm sao các em học sinh nó biết được hồ sơ đó có cái gì để mà phỏng vấn? E20 là gì? Trong cái E20 đó nói cái gì? Tax return là cái gì? Giấy tờ bảo trợ E134 là gì? Tax return 1040A, 1040EZ là cái gì? Affidavit support là cái gì? Đây là những cái giấy tờ nó liên quan rất trực tiếp đến câu chuyện du học của em học sinh này, mà em học sinh này không biết gì về hồ sơ của mình hết. Thì làm sao đứng trước mặt nhân viên lãnh sự thuyết phục được nhân viên lãnh sự? Đúng, đa số những cái trường hợp phỏng vấn, lãnh sự nhiều khi chẳng có xem cái hồ sơ của mình. Nhưng đấy là những trường hợp mà lãnh sự nói chuyện với em học sinh đó, em học sinh đã gây được ấn tượng rất là đẹp với lãnh sự. Thì lúc đó thì nhân viên lãnh sự sẽ phát visa mà không cần, đa số 80-90% đa phần họ không có nhìn chi tiết đến bộ hồ sơ. Họ chỉ hỏi của mình trả lời như thế nào. Họ nhìn nhất, nhiều nhất là cái vấn đề học của em học sinh đó. Cho nên trở lại vấn đề thôi quý vị, nếu như quý vị làm hồ sơ du học, quý vị nhớ một điều, nếu quý vị tự làm hồ sơ thì xin nhớ rằng là gọi điện thoại nhiều lần về Việt Nam và truyền hết tất cả cái kinh nghiệm khi quý vị chuẩn bị cái bộ hồ sơ du học đó cho các em học sinh đó. Để khi các em học sinh đó đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, em học sinh đó rất rành về bộ hồ sơ của mình, rất rành câu chuyện của mình để đứng thuyết phục nhân viên lãnh sự để mà hầu lấy được cái visa, một trong 10 cái visa của ngày hôm đó. Mà Bưởi nhấn mạnh một lần nữa thưa quý vị, mỗi một ngày hồ sơ du học tại lãnh sứ quán trung bình là khoảng chừng 150 hồ sơ, có ngày lên đến 180 hồ sơ du học. Nhất là cái mùa hè này. Mùa hè này là cái mùa đông nhất thưa quý vị, dành cho du học sinh. Vì vậy, làm sao mà con em quý vị ngày hôm đó nhận được cái visa du học trong khi có quá nhiều hồ sơ, quá nhiều sự chọn lựa để lãnh sứ quán chọn mặt gửi vàng, vân vân. Cái phong cách của mình đứng trả lời như thế nào? Tiếng Anh, tiếng U ra sao? Bưởi đã từng có những người nói rằng là du học nói tiếng Việt cũng được. Thưa quý vị, hoàn toàn không có. Bưởi đã từng họp với lãnh sứ quán rất nhiều lần. Vì một trong những cái điều họ muốn biết là đi du học phải chứng minh làm sao mà có đủ khả năng ngôn ngữ để mà theo đuổi chương trình học ở tại Hoa Kỳ. Và tiếng Anh tất nhiên là một cái điều kiện đầu tiên nhất. Đó là một vài cái thông tin mà Bưởi muốn chia sẻ đến tất cả quý thính giả. Ngay bây giờ thì quý vị xin được phép để bắt đầu mở đường dây điện thoại. Và xin lưu ý tất cả quý thính giả đang gọi vào tham dự chương trình ngày hôm nay. Số điện thoại là 817-899-4110 thưa quý vị. Xin quý vị hãy gọi điện thoại vào tham dự chương trình và giới hạn những câu hỏi của quý vị trong chương trình phần du học mà thôi. Bởi vì thưa quý vị, xin cáo lỗi tất cả quý vị, luật sư Michael Cao không có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Cho nên tất cả những vị tư vấn về luật, xin quý vị chờ đến chương trình của thứ năm tuần sau. Tất cả những câu hỏi liên quan đến du học, Bùi Huyền hy vọng sẽ chia sẻ kinh nghiệm đã làm việc gần 18 năm nay với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Số điện thoại trong phòng VM một lần nữa là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Và bây giờ thì Bùi Huyền đang có một thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại. Xin mời quý thính giả lên tiếng. Hello.
Hello.
Dạ, Bùi Huyền đang nghe đây.
Dạ, Bùi Huyền ơi, cho tôi hỏi thăm tiếng nha. Bây giờ có cháu muốn xin đi du học bên này, nhưng mà gia đình đang chuẩn bị hồ sơ để đi đầu tư trong viện kinh doanh á.
Dạ vâng.
Đầu tư kinh doanh á, mà bây giờ cháu nó giấy tờ cũng lo cần không cũng cần được rồi, nhưng mà song song bây giờ cháu mùa hè cháu muốn sang đây xin học vào college, như vậy thì có trở ngại gì không?
Dạ
có
thưa.
Phỏng vấn tìm đi phỏng vấn nữa, có cần phải khai ra không vậy?
À, dạ thưa, cái này thì vậy thì Bùi Huyền trả lời với chị như thế này để nó đơn giản nhất nha. À, trả lời trực tiếp thì hôm nay không tiện lắm. À, thưa chị, để nói với chị như thế này là văn phòng luật sư Mai Cầu Cao, dạ, văn phòng luật sư Mai Cầu Cao của chúng tôi đã từng làm một bộ hồ sơ giống như vậy, là các em học sinh đó đang du học bên này, và khi cái hồ sơ EB-5 tới đó, và khi cả gia đình được thẻ xanh đó, thì lúc đó thì em học sinh đó được chuyển từ du học sinh trở qua trở thành có thẻ xanh. Nào, nếu mà lãnh sự hỏi, nếu nhân viên lãnh sự ở Việt Nam hỏi rằng là mọi người rất khó, ít khi nào họ hỏi lắm nha, trừ trường hợp nào mà mình có cái thông tin nào đó mà họ biết, còn họ không biết thì họ ít khi nào hỏi câu hỏi này lắm. Nhưng nếu như họ hỏi là có hồ sơ làm visa đầu tư không, tức là EB-5 visa, phải không chị? Thì em học sinh này phải trả lời là có, không nên nói láo với lãnh sự, bởi vì nói láo với lãnh sự là một điều tối đại kỵ. Và nếu nói láo lãnh sự mà lãnh sự biết đó, thì lãnh sự sẽ từ chối và để vô đó là hồ sơ này dối gian của lãnh sự, thì rất khó để mà cho những lần sau. Dạ. Nhưng mà tốt hơn hết á, chị muốn làm chi tiết á, mình hỏi câu hỏi chi tiết á, chị nên lấy một cái hẹn để một cái luật sư nào đó chuyên về di trú chị hỏi chi tiết hơn. Nhất là nếu mà chị đã làm EB-5 visa thì chị phải có luật sư chuyên về di trú làm cái hồ sơ này, phải không chị? Dạ, chị nên lấy cái hẹn gặp luật sư của chị, người luật sư nào mà đang làm EB-5 visa đó, hỏi thêm về vấn đề du học này nhé. Rồi.
Dạ,
cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình với chúng em. Dạ. Thưa tất cả quý thính giả, số điện thoại trong phòng ghi âm vẫn là 817-899-4110. 817-899-4110. Khi quý vị gọi vào mà quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại quý vị, quý vị chính là người sắp tới để tham dự vào chương trình, xin đừng cúp máy nhé. Bây giờ thì trở lại với đường dây điện thoại, Biển đang có một thính giả đang chờ trên đường dây số 3. Nguyễn xin mời, hello.
Dạ, alo, chào anh Vũ Hiển. Có một cái câu hỏi này, thí dụ như là hồi 2005 á, thì ba mẹ của cháu đó đã bị từ chối hồ sơ để đi nhập đi qua Mỹ, từ chối hẳn luôn á, giấy trắng đó. Bây giờ thì từ 2005 tới giờ thì cháu nó cũng học rất là tốt, thì cháu nếu mà muốn làm hồ sơ cho cháu nó đi du học, tức là đó là đứa con trai của gia đình bị từ chối.
Yeah.
Thì như vậy phỏng vấn có bị ảnh hưởng gì? Có phải lúc mà khai, mình gọi là khai lý lịch đó, thì người ta có file down, người ta có lần ra cha mẹ không? Tại vì cháu thì lúc đó nó còn nhỏ, bây giờ thì cũng đã chín năm rồi, thì nó có ảnh hưởng hồ sơ không ạ?
Dạ thưa, cái này thì Biển trả lời ngay với chị là không ảnh hưởng hồ sơ đâu thưa chị, tại vì đã không còn ý định đi định cư nữa. Cái quan trọng của cái hồ sơ du học là như thế này, là chị, là không thể nào cùng một lúc mình có hai điều, nói hai điều trái ngược nhau. Một là mình nói là ôi tôi đi du học, tôi nhất định tôi không có ở lại Mỹ luôn đâu, tôi sẽ quay về Việt Nam, trong khi đó có một bộ hồ sơ đi định cư. Chị hiểu em nói không? Cho nên là cái trong cái luật của Mỹ nó gọi là dual intent, không thể nào chỉ có cùng lúc chỉ có hai cái điều trái ngược nhau.
Không phải anh Vũ Hiển, không phải là cứ là cha mẹ của cháu và hai cháu, tức là nó với Hoàng Anh, thì lúc đó xin làm hồ sơ để đi thì cô bà mẹ đó, tức là bị từ chối, cả nhà bị từ chối hết, là hồ sơ bị nghi, cái không biết, nói chung là Mỹ, bên phái đoàn Mỹ cho rằng là hồ sơ có vấn đề. Nhưng mà thật sự là cái chuyện đó là gia đình thì mình không biết là như thế nào, tại mình là cousin thôi. Thì bây giờ á, hồ sơ có vấn đề khép lại và cũng khiếu nại, rồi cũng chạy luật sư, rồi cũng khiếu nại, và bao nhiêu lần khiếu nại, bao nhiêu tiền đổ vô cũng không được chấp nhận, cho đến bây giờ là vĩnh viễn không được vô Mỹ luôn. Nhưng cái câu hỏi của mình đó là cháu bé bây giờ nó xin đi du học, vì nó là thành viên của gia đình, trong gia đình đã từng bị Mỹ từ chối, thì bây giờ dĩ nhiên là bị từ chối rồi thì đâu có muốn đi cũng không được. Hay bây giờ là mẹ nó muốn đi du lịch giờ cũng hết được luôn rồi, tại vì Mỹ nó từ chối rồi. Nhưng bây giờ đứa bé nó đi du học có được hay không? Đó
là thưa chị, được. Câu trả lời của Biển một lần nữa nhấn mạnh với chị là được nha. Hồ sơ làm có thể được. Nếu chị hỏi như thầy thì chính xác hơn là Biển ơi, Biển có bao giờ qua quá trình làm việc rất là nhiều năm về du học, Bùi Hiển có làm bộ hồ sơ nào giống như vậy chưa? Và em học sinh đó được đậu chưa? Câu trả lời là có rồi. Không thử thì mình không biết được thưa chị. Cho nên Bùi Hiển khuyên là chị nên tiến hành ngay, càng sớm càng tốt, cái bộ hồ sơ này nhé.
Dạ, rồi, dạ. Cảm ơn
chị. Dạ vâng, cảm ơn chị đã theo dõi chương trình và đã gọi vào. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại. Một thính giả đang chờ đã dùng khá lâu trên đường dây. Bùi Hiển xin mời quý vị lên tiếng và xin tắt hẳn cái radio đi ạ. Alo.
Alo.
Dạ, chị tắt dùm cái radio để nói chuyện với em bằng điện thoại được rồi.
Dạ. Chị cũng có câu hỏi giống như cái chị hồi nãy đó, Bùi Hiển.
Dạ.
Dạ. Chị bây giờ đang làm hồ sơ bảo lãnh cho chị của chị.
Dạ.
Và bây giờ các cháu của chị là học đại học rồi.
Dạ.
Bây giờ chị có thể làm xin xin visa cho cháu đi du học được không ạ?
Dạ thưa, một lần nữa câu trả lời của Bùi Hiển cùng với luật sư rất là nhiều lần trên đài là câu trả lời là nên thử chị ạ. Tất nhiên rằng là nếu chị hỏi ngược lại rằng là cái cơ hội đậu của em nó còn cao không, nhất là những người đi du học đã xong đại học rồi, chắc chắn là sẽ không còn cao bằng những em nhỏ tuổi hơn. Nhưng mà một lần nữa, không thử không biết được. Hai em học sinh mà Bùi Hiển vừa làm hồ sơ mới đậu cách đây 2 tuần đó thưa chị, thì là hai học sinh này đều là hai học sinh có hồ sơ bảo lãnh cả. Nếu như chờ hồ sơ bảo lãnh thì chắc chắn là khoảng chừng 8 năm nữa đó thì hai em này sẽ không có đủ,
không bao giờ đi được,
không bao giờ đi được. Cho nên là gia đình muốn đem đi Mỹ đi du học trước. Thì câu trả lời là đó, hồ sơ này đã từng xảy ra, chuyện này đã từng xảy ra thì có thể xảy ra được, nhưng chị nên nhớ một điều là không phải hồ sơ nào cũng sẽ đậu. Dạ. Đó là cái rủi ro, cái rủi ro mà mình phải chấp nhận. Dạ. Vâng.
Đúng là các câu mà mọi người đều muốn nghe đó em.
Dạ. Cảm ơn chị.
Dạ rồi chị, cảm ơn em.
Cảm ơn chị đã gặp vào.
Dạ, chị sẽ liên lạc với văn phòng em hay là Michael Cao giống nhau phải không em?
Dạ cũng vậy chị. Em làm việc với văn phòng luật sư Michael Cao đã 5 năm nay rồi. Và cuối chương trình đi, Bùi Hiển sẽ để lại cái số điện thoại, chị có thể gọi để mà lấy cái hẹn gặp Bùi Hiển hay là gặp luật sư Michael Cao chị nhé.
Vâng.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi thấy hồi nãy giờ cũng có một vài thính giả gọi vào. Rất tiếc là quý vị đã cúp máy rồi. Đường dây điện thoại đang còn trống. Xin gọi vào ngay. Và một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh, thưa quý vị, xin phép tất cả quý thính giả một lần nữa cáo lỗi quý vị. Xin giới hạn những câu hỏi của quý vị trong vấn đề du học, du lịch và visa đầu tư mà thôi. Đây là những cái mà Bùi Hiển rất là có kinh nghiệm và có thể chia sẻ cái kinh nghiệm này được. Bởi vì luật sư Michael Cao không có ở đây, cho nên là xin những gì tư vấn về luật, xin quý vị cáo lỗi quý vị chờ đến tuần sau. Nào, sau khi nghe những lời tư vấn và những lời cái chia sẻ kinh nghiệm của Bùi Hiển rồi, một lần nữa Bùi Hiển vẫn khuyên quý vị là nếu chắc chắn hơn, quý vị nên lấy cái hẹn trực tiếp gặp một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú để xác định lại những cái thông tin này. Những thông tin trên đài ngày hôm nay Bùi Hiển chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong quá trình làm việc du học 18 năm nay mà thôi, và 10 năm nay đã đi về Việt Nam. Cái điểm đặc biệt nhất về văn phòng luật sư Michael Cao và cá nhân của Bùi Hiển, thưa quý vị, đó là có rất nhiều văn phòng luật sư ở Mỹ này rất giỏi nha quý vị, rất giỏi, rất chuyên nghiệp và làm rất tốt những hồ sơ về di trú. Nhưng rất tiếc một điều, riêng về vấn đề du học và du lịch, kể cả EB-5 visa, nếu mà chưa bao giờ đi về Việt Nam và chưa bao giờ làm việc với Tổng lãnh sứ quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn hay là làm việc với Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội, thì thưa quý vị sẽ không bao giờ biết được cái cách làm việc rất đặc biệt của lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn hay là Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Họ làm việc rất lạ, họ làm việc rất đặc biệt, bởi vì họ đã từng nói với chúng tôi rất là nhiều lần, họ đã từng nói với cá nhân Bùi rất là nhiều lần. Chúng tôi không hiểu tại sao mà cái nước Việt Nam nhỏ như vậy đó, mà hồ sơ du học, hồ sơ đám cưới vợ chồng là Tòa Tổng lãnh sứ quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn là nơi có nhận nhiều hồ sơ này và bậc nhất ở vùng Đông Nam Á. Bậc nhất nha chú quý vị. Họ nói rằng là ở Singapore nhiều khi một ngày có một vài hồ sơ đi du học mà thôi. Thì quý vị thấy rằng là họ muốn biết là họ không thể nào cấp nhiều visa gì được, bởi vì họ nói, chính họ nói với Bùi Hiển rằng là 80% những hồ sơ này chưa chắc là những hồ sơ thật, mà rất nhiều hồ sơ diện đủ lý do làm giấy tờ giả, tài khoản ngân hàng giả, vân vân. Thưa quý vị, trở lại đường dây điện thoại, Bùi Hiển thấy có một thính giả vừa gọi vào số 8178994110. Bùi Hiển xin mời quý vị lên tiếng. Hello. Dạ.
Hello anh Hiển ơi, tôi.
Dạ, anh tắt luôn cái radio đi, tại vì nếu mà anh nghe đài bằng qua một cái radio bằng internet hay là radio ấy thì nó sẽ bị delay đó, anh sẽ không có nghe kịp đâu. Anh nghe chuyện với Bùi Hiển bằng cái điện thoại quý vị.
Không có, tôi nói chút xíu à.
Dạ.
Tôi muốn hỏi anh là cái diện F4 bữa nay đã tới đi tới đâu rồi?
À dạ F4 xin phép chờ một chút xíu, Biển sẽ search ra liền và sẽ có câu trả lời ngay nhé. Dạ F4 là visa bulletin của năm 2000. Dạ quý vị chờ, chú chờ chút xíu nha, Biển sẽ có cái câu trả lời cho quý vị ngay. À, thưa quý thính giả đang nghe đài cũng như thưa chú đang gọi vào chương trình F4, F4 tức là bảo lãnh của, cho anh chị em mà một người có quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em. F4 hiện nay họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2001. 22 tháng 12 2001 thưa chú. Vâng, cảm ơn chú đã gọi vào để tham dự chương trình nhé. Chú đã cúp máy rồi. À, một lần nữa số điện thoại trong phòng ghi âm thưa quý vị là 8178994110. Bùi Hiển xin mời một thính giả vừa mới gọi vào. Alo.
Hello, Bùi Hiển hả?
Dạ vâng.
Dạ, tôi là Phương.
Chào cô Phương.
Tôi có một cô cháu ở bên Việt Nam 19 tuổi. Muốn dạ. lo qua đây đi du học. Nhờ Bùi Hiển lo có được không ạ?
Dạ chắc chắn là được rồi. À, cô có câu hỏi gì khác không? Còn đi vào chi tiết của hồ sơ thì Bùi Hiển khuyên cô là vào cuối chương trình đó thì Bùi Hiển sẽ để lại cái số điện thoại cô gọi rồi lấy hẹn gặp trực tiếp Bùi Hiển, một là gặp ở Bùi Hiển ở Garland văn phòng ở Sài Gòn Mall, hai là gặp ở vùng Arlington là khu Asia Times Square thì Bùi Hiển sẽ đi vào chi tiết như hồ sơ này cô nhé.
Dạ.
Các bạn, cô Phương có câu hỏi gì chung chung về du học không cô?
Rất muốn cho qua đây du học mà bây giờ đâu biết như thế nào.
Dạ, yeah, ok. Nếu vậy thì cô cứ chờ vào cuối chương trình đi nhé. Thì Biển sẽ để lại cái số điện thoại.
Cảm ơn Bùi Hiển.
Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Xin được phép trở lại với đường dây điện thoại và mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello, hello, dạ. À, tôi muốn hỏi anh cái vấn đề mà anh nói là anh có, mình có tiền ở Việt Nam đem đầu tư đó. Anh sẽ có một cuộc họp, anh đi về Việt Nam họp. Thì anh có cho biết ngày nào anh có hộ Việt Nam ngày nào không? Để tôi nghe coi, mấy bà con lại đó gặp anh.
Dạ, rất tiếc một điều là thưa chị, buổi hội thảo này đã tổ chức xong rồi chị, vào tháng 5 vừa rồi. À, kể cả Bùi Hiển và luật sư có mặt ở tại Việt Nam để gặp mà những người khách này. Nhưng mà không sao đâu chị, vào cuối chương trình đi, Bùi Hiển sẽ để lại cái số điện thoại. Thì cái chương trình này vẫn đang tiếp tục. Và chị có thể gọi Bùi Hiển thì ngay bây giờ Bùi Hiển vẫn có thể liên lạc với người thân của chị tại Việt Nam và trực tiếp nói chuyện với người thân của chị tại Việt Nam để giải thích chi tiết cái vấn đề này cho người thân của chị ở tại Việt Nam nhé.
Dạ cảm ơn.
Dạ, dạ cảm ơn chị đã gọi vào để tham dự chương trình. Thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại trong phòng VM là 8178994110. 8178994110. Xin quý vị nào nãy đang chờ gọi vào mà đã cúp máy xin gọi lại ngay, đường dây điện thoại đang còn trống. 8178994110 là số điện thoại trong phòng VM. Quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi với Bùi Hiển liên quan trực tiếp đến những hồ sơ về du học, du lịch cũng như là những hồ sơ về visa đầu tư, tức là có tiền đầu tư qua Mỹ thì cả gia đình được thẻ xanh mà không cần ai bảo lãnh hết. Chúng tôi thấy có một thính giả vừa mới gọi vào trên đường dây 8178994110. Bùi Hiển xin phép mời. Alo.
Hello, chào anh Bùi Hiển.
Dạ.
Em tên Huy ở Hoa Lì.
Dạ chào anh Huy.
Dạ, anh cho em hỏi thì cái diện F1 của anh thì hôm nay giải quyết tới đâu rồi?
Diện F1 là...
Dạ.
F1 là...
Ba mẹ bảo lãnh.
Ba mẹ bảo lãnh cho con.
Tuổi.
Chưa lập gia đình phải không anh?
Dạ.
Dạ, F1 hiện nay cái visa bulletin mới nhất ra đã giải quyết tới ngày 1 tháng 4 năm 2007 thưa anh. Lặp lại, dạ, F1 giải quyết tới ngày 1 tháng 4 năm 2007.
Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình anh Huy nha. Vâng, vâng xin được chào anh. Thưa quý vị, trở lại với số điện thoại 8178994110. Ồ, thính giả vừa mới cúp. Chúng tôi mời quý vị nào nãy đang gọi xin phép gọi lại ngay. Đường dây điện thoại đang còn trống và chúng ta chỉ còn khoảng chừng 5-7 phút nữa là kết thúc chương trình. Bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến du học, du lịch và visa đầu tư thưa quý vị. Với kinh nghiệm của mình thì Bùi Hiển hy vọng là sẽ chia sẻ kinh nghiệm mình để trả lời những câu hỏi của quý vị. Nhưng mà nếu như quý vị cần gặp Bùi Hiển ở tại văn phòng luật sư Michael Cao thì vào cuối chương trình, Bùi Hiển sẽ để lại cái số điện thoại trực tiếp quý vị có thể gọi. Và nhớ là nếu quý vị gọi mà Bùi Hiển không bắt máy thì để lại cái message đầy đủ giùm. Và sau đó Bùi Hiển sẽ cố gắng gọi lại cho quý vị. Gọi và lấy hẹn. Hai ngày mà Bùi Hiển làm việc ở tại vùng Dallas, đó là ngày thứ tư và ngày thứ năm. Kể cả hai vùng, đó là một là vùng Grand Prairie Arlington trong khu Asia Times Square, văn phòng luật của chúng tôi có một cái địa điểm ở tại đây. Và văn phòng thứ hai của luật sư Michael Cao là văn phòng nằm ở vùng Garland trên đường Jupiter trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich. Thưa quý vị, một lần nữa, số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Và nếu không có quý thính giả nào gọi nữa, xin phép để Bùi Hiển chuẩn bị đúc kết chương trình của ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đúc kết chương trình thì Bùi Hiển một lần nữa cáo lỗi với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Là rất tiếc là luật sư Michael Cao không có mặt trong chương trình ngày hôm nay bởi vì một chuyện gấp mà anh cần phải có mặt ở ngoài tòa USCIS, cho nên là đi với khách hàng, cho nên anh không về kịp để mà tham dự chương trình bằng kể cả điện thoại hay là trong có mặt trong phòng VM. Chúng tôi đang có một thính giả gọi vào còn một vài phút, cho nên Bùi Hiển xin được phép mời quý thính giả vừa mới gọi vào lên tiếng. Alo.
Dạ, cho em hỏi cái diện FT bây giờ đến đâu rồi anh?
F3 phải không chị?
Dạ, F3 đúng
diện
rồi.
F3, dạ, diện F3 là ngày 15, đang duyệt tới ngày 15 tháng 10 năm 2003. Bùi Hiển xin lặp lại, diện F3, cái visa bulletin mới nhất ra vào tháng 7 của năm 2014, tức là trong tháng 7 này đó, sắp tới đó, thì là diện F3 đã duyệt tới ngày 15 tháng 10 2003. Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào để tham dự chương trình. Thưa quý vị, xin được đúc kết chương trình của ngày hôm nay và xin một lần nữa cáo lỗi với tất cả quý vị về sự vắng mặt của luật sư Michael Cao trong chương trình, và xin hẹn tất cả quý vị trong chương trình này của tuần sau. Riêng về cái thông tin mà Bùi Hiển cung cấp vào đầu chương trình, Bùi Hiển xin lặp lại nha quý vị, xin lặp lại, và nếu quý vị nào nghe mà không hiểu hay là không có nắm rõ, tại vì cái kiến thức của Bùi Hiển về cái vấn đề này cũng hơi giới hạn chút xíu, nhưng mà Bùi Hiển chỉ biết như thế này. Vào ngày thứ hai đầu tuần này thì tòa thượng thẩm của Hoa Kỳ gồm 9 vị chánh án mà 5 phiếu đã chống và 4 phiếu thuận thôi, tức là 5 trên 4 họ đã phán quyết cái vụ án này như sau. Những người con nào trên 21 tuổi đúng ra là đi theo cha mẹ những cái hồ sơ lúc trước, nhưng vì trên 21 tuổi cho nên lọt lại, rồi cha mẹ qua Mỹ quay ngược trở lại, có thẻ xanh quay ngược trở lại bảo lãnh người con trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình, thì đó là diện F2B. Thì đúng ra thì khoảng chừng 7-8 năm là sẽ có mặt ở Mỹ, nhưng mà họ xin cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ cũ có được hay là không, thì chính thức là ngày thứ hai tuần này tòa thượng thẩm Hoa Kỳ phán là không được. Một lần nữa, đây là cái tin không được vui lắm. Có nghĩa là đây là cái tin mà có cái vụ án mà liên quan rất nhiều đến hồ sơ, và kể cả văn phòng chúng tôi cũng có những hồ sơ này, thưa quý vị, đang xin sở di trú và nhập tịch rằng là con đã trên 21 tuổi, nhưng mà lúc trước chờ mười mấy năm hồ sơ đi theo ba mẹ, nhưng mà đi theo không được, bây giờ ba mẹ qua được Mỹ rồi, có thẻ xanh, quay trở lại bảo lãnh con, xin với sở di trú rằng lấy cái ngày ưu tiên cũ. Thì thưa quý vị, rất tiếc rằng thứ hai đầu tuần này, tòa thượng thẩm Hoa Kỳ đã xử là không được, và nó sẽ trở thành một cái tiền lệ, một cái luật, nó gọi là precedent, là sẽ tất cả những ai từ những cái trường hợp này đều theo cái phiên xử mà xử ngày thứ hai này của tòa tổng lãnh sự quán Mỹ, chỉ trừ trường hợp là quốc hội ra cái luật thay đổi vấn đề này mà thôi, còn nếu không thì vấn đề này sẽ được giữ hoài cho đến mãi mãi về sau. Đó là cái tin không vui, thưa quý vị, mà Bùi Hiển đã chia sẻ với quý vị. Và chắc chắn rằng cái thông tin này vào tuần sau có luật sư Michael Cao, Bùi Hiển sẽ đem vấn đề này ra để nói thêm một lần nữa, để luật sư Michael Cao có thể giải thích thêm để cho tất cả quý thính giả đang nghe đài được hiểu. Xin được cảm ơn rất nhiều quý thính giả đã theo dõi chương trình với cá nhân Bùi Hiển trong ngày hôm nay, về chủ đề về du học và về EB-5 visa du lịch. Riêng vấn đề du học, trước khi kết thúc chương trình, Bùi Hiển xin một cái note, một cái kết thúc nhỏ nhỏ sau đây, thưa tất cả quý thính giả. Quý vị nên nhớ rằng là du học không có ai đi phỏng vấn giùm con cháu của quý vị, nhất là những hồ sơ mà là đi du học đại học. Du học trung học thì còn đỡ, du học trung học thì ba mẹ của em học sinh, một là ba, hai là mẹ, được quyền đi theo các em học sinh đó để mà đứng trả lời với lãnh sự, bởi vì em học sinh đó dưới 18 tuổi. Thường là dưới 16 tuổi chắc chắn nó cần phải nói chuyện với cha mẹ, chứ nó không có nói chuyện với đứa bé nhiều. Cho nên du học, nếu làm được bộ hồ sơ du học trung học là rất tốt, rất dễ đậu. Rất hiếm hồ sơ, dịch vụ ở Việt Nam không làm được bộ hồ sơ trung học. Và nếu có làm thì thường là làm sai. Mà một ngày nào đó nếu mà có thời gian nữa, Viện sẽ đem cái vấn đề về du học trung học lên để đem ra nói cho tất cả quý vị. Bởi vì rất nhiều người Việt Nam chúng ta nghĩ là đi du học hả? Thôi thì đợi con cháu của mình nó học xong trung học ở Việt Nam mới làm hồ sơ đi du học đại học. Sai. Du học lý tưởng nhất là thời còn đi học trung học, tức là các em học sinh đang học lớp 9, lớp 10, lớp 11 ở Việt Nam, là hồ sơ rất là dễ đậu, bởi vì dịch vụ Việt Nam thường không làm được cái bộ hồ sơ này. Và có làm đi chăng nữa thì làm cũng sai, sai rất nhiều điều. Hy vọng một ngày nào đó thì Bùi Hiển sẽ có cái thời gian để nói chuyện thêm về vấn đề này. Trở lại để kết cái vấn đề du học, thưa tất cả quý thính giả đang nghe đài, rằng là nhớ là quý vị huấn luyện và truyền hết tất cả thông tin cho các em học sinh ở Việt Nam khi quý vị làm xong cái bộ hồ sơ. Nếu như quý vị quyết định không đi một cái văn phòng luật sư nào cả để làm hồ sơ du học,
điều đó hoàn toàn bình thường, không sao cả. Bởi vì hồ sơ du học không có khó, quý vị nhé. Hồ sơ du học hoàn toàn không khó. Hồ sơ du học có thể nói là dễ làm, bởi vì tất cả những cái xin nhập học đó hiện bây giờ nó đều nằm online. Và Bùi Hiển lặp lại nha, tất cả các trường đại học ở Mỹ, tất cả gần như 99.99%, chỉ trừ một vài trường nào đặc biệt lắm thôi, nhưng tất cả các trường đại học ở Mỹ đều nhận du học sinh. Còn vấn đề trung học thì phải tìm những trường trung học tư mới nhận du học sinh. Vậy thì điều đầu tiên, nếu quý vị cảm thấy lên online khó làm quá, có thể đến thẳng cái trường đó, gặp văn phòng về du học sinh International Students, thì quý vị ngồi xuống nói chuyện. Nhân viên ở tại trường đó sẵn sàng hướng dẫn quý vị làm cho xong cái bộ hồ sơ I-20 để cho em học sinh đó phỏng vấn ở tại Việt Nam. Nếu như quý vị không đi văn phòng luật sư, vẫn có thể làm bộ hồ sơ được. Rất tiếc một điều như thế này, là khi làm xong hồ sơ đó gửi về Việt Nam cho em học sinh ở bên Việt Nam đó rồi, quý vị phải làm sao nói chuyện rất nhiều với em học sinh ở Việt Nam để truyền đạt cái thông tin và chuẩn bị bộ hồ sơ ở Việt Nam, tài chánh, chứng minh tài chánh, để khi em học sinh nó đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, biết là mình đang cầm cái gì trên tay, để thuyết phục nhân viên lãnh sự là tôi thật sự xứng đáng để nhận được một trong 10 cái visa mà ông cấp ngày hôm nay, hãy cấp nó cho tôi. Tôi thật sự tôi đi du học, tôi đủ khả năng tài chánh, tôi đủ khả năng học vấn, và đặc biệt nhất là tôi thật sự tôi qua đây tôi đi du học, chứ tôi không phải qua Mỹ, tôi diện lý do đi du học để tôi đi làm, tôi lấy chồng, vân vân. Tôi thật sự tôi qua Mỹ tôi đi du học, và đây là lý do tại sao tôi thật sự tôi đi du học, vấn đề học của tôi đây, phiếu điểm học bạ của tôi đây, vân vân. Đó là cái phần kết mà Bỉ muốn để lại cho tất cả quý vị, để quý vị biết được rằng là nếu làm du học không cần thiết phải đi văn phòng luật sư. Nhưng đây là lý do tại sao mà tại văn phòng luật sư của Michael Cao, ngoài vấn đề làm hồ sơ du học cho quý vị xong, Bỉ phải đi về Việt Nam dạy tất cả các em du học sinh ở Việt Nam trước khi em học sinh đó đứng trước mặt nhân viên lãnh sự để mà thuyết trình nhân viên lãnh sự. Và đây là lý do tại sao mà mỗi năm Bỉ phải về Việt Nam 4-5 lần thưa quý vị. Và đây là câu chuyện về du học mà ngày hôm nay Bỉ vừa chia sẻ cho tất cả quý vị. Hy vọng rằng giúp được quý vị liên quan đến những cái hồ sơ du học mà quý vị đang giúp cho con cháu của mình ở tại Việt Nam trước khi đi phỏng vấn. Thưa tất cả quý thính giả, Bùi Hiển xin thưa tất cả quý thính giả, Bùi Hiển xin được kết thúc chương trình ở đây và xin được kính chào tất cả quý vị. Một lần nữa, cáo lỗi quý vị, luật sư Michael Cao không có mặt trong chương trình ngày hôm nay, cho nên là xin được hẹn quý vị với luật sư Michael Cao vào tuần sau. Nếu quý vị cần liên lạc với Bùi Hiển ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, xin liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển qua số điện thoại dễ nhớ sau đây, 281, đó là số của Houston, 281-900-5553. Một lần nữa là 281-900-5553. Nếu quý vị nào không ghi kịp số điện thoại vì đang lái xe hay bất cứ lý do gì đó, quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng luật sư Cao & Associates, một văn phòng ở tại vùng Sài Gòn Mall, Garland, và văn phòng thứ hai nằm ở vùng Grand Prairie, Arlington, trong khu Asia Times Square, để lấy số điện thoại của Huyền. Hay là quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến đài Sài Gòn Dallas trên băng tầng 1600 ở đây. Quý vị, anh chị ở đây cũng có số điện thoại trực tiếp để liên lạc với Bùi Hiển. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả thật nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay với Bùi Hiển. Xin chúc quý vị buổi chiều thật là vui và xin hẹn tất cả quý vị chương trình luật di trú và nhập tịch của văn phòng luật sư Cao & Associates với luật sư Michael Cao và Bùi Hiển trong thứ năm tuần sau, vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas vào chiều thứ năm từ 3:10 cho đến 3:50. Xin được kính chào tất cả quý vị. Sài Gòn Radio.